on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ ngày Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 25 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm A. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 44. Người Kitô cần chu toàn đồng thời hai bổn phận, công dân và tín hữu. Chính công cuộc cứu độ đòi hỏi người tín hữu phải phân biệt rõ ràng đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tư cách một thành viên của giáo hội, và đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tư cách một thành viên của xã hội loài người. Họ phải cố gắng hòa hợp cả hai loại nghĩa vụ và bổn phận đó với nhau. Và hãy nhớ rằng, trong mọi lĩnh vực trần thế, lương tâm Kitô giáo phải luôn luôn hướng dẫn họ. Vì không một hoạt động nào của con người, dù thuộc phạm vi trần thế, có thể vượt khỏi quyền tối thượng của Thiên Chúa. Vì thế, trong thời đại chúng ta, hơn bao giờ hết, người tín hữu phải làm sáng tỏ sự phân biệt và sự hòa hợp giữa các nghĩa vụ và bổn phận này trong phương thức hành động của họ, để sứ mệnh của giáo hội có thể đáp ứng những hoàn cảnh đặc biệt của thế giới ngày nay cách trọn vẹn hơn. Thật vậy, nếu phải công nhận rằng xã hội trần gian vì lo lắng việc trần thế cách hợp pháp, nên có quyền điều hành theo những quy tắc riêng biệt, thì cũng phải loại bỏ cách chính đáng tà thuyết chủ trương xây dựng xã hội bất cần đạo lý, và chủ trương chống lại hay hủy diệt tự do tín ngưỡng của người công dân. Trích Hiến chế Tinh lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 36. 26 thứ hai, Thánh Cosma và Thánh Damiano tử đạo. 27 thứ ba, Thánh Vincent Folo linh mục lễ nhớ. 28 thứ tư, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 tháng 9 thứ năm, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30 thứ sáu, Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tháng 10, tháng Mân Côi. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các người Kitô biết làm chứng cho đức tin trong một xã hội trần tục hóa. Xin cho các tín hữu Kitô đừng nản lòng trước những thách đố của xã hội trần tục hóa, nhưng đem hết lòng tin tưởng mà làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng của mình. Ý truyền giáo, cầu cho các tín hữu dâng lời cầu nguyện và đóng góp cho việc truyền giáo. Xin cho các tín hữu vừa tha thiết cầu nguyện cho việc truyền giáo, vừa cố gắng đóng góp cả về mặt tài chính cho công cuộc này. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lời cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Mùng 1 tháng 10, thứ bảy đầu tháng, Thánh Teresa hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo lễ kính. Mùng 2 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta được trưởng thành mỗi ngày một hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, và luôn luôn khiêm tốn thi hành thánh ý Chúa.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lại chúng con cầu ơn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Đây Chúa phán, các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi, và tôi luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót từ muôn đời vẫn có, xin đừng nhớ lỗi lầm khi tôi còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong Đức Mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như người loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Không, con không đi. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Ma-thêu đoạn 21 câu 28 đến câu 32 mà chúng ta vừa nghe cần được đọc trong bối cảnh của những cuộc tranh luận cuối cùng giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-siêu, cũng như các nhóm thù địch khác chống lại Chúa. Và các cuộc tranh luận này đã đưa đến việc Chúa Giêsu bị lên án tử trên thập giá. Ngoài ra, đoạn tin mừng này cũng cần được nối kết với bài đọc một hôm nay, trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên, nói về việc Thiên Chúa kêu mời người tội lỗi trở lại với Chúa. Và đây chính là chủ đề của Chúa Nhật thứ 26 hôm nay. Với bài tin mừng này, chúng ta có thể đưa ra mấy nhận xét sau đây để có thể hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn và từ đó có những áp dụng cụ thể cho đời sống đức tin của mình. Trước tiên, Chúa Giêsu đặt câu hỏi với chính những người hỏi Chúa. Chúa bắt họ tự vấn về thái độ phải có đối với lời mời gọi thống hối và trở về với Thiên Chúa, đó là: Các ông nghĩ sao? Tiếp theo, Chúa dùng hình ảnh vườn nho rất quen thuộc với những người biệt phái và các tư tế để nói lên thái độ của người muôn đệ đối với nước trời, tức là với Chúa Kitô. Họ thuộc về vườn nho hay là không? Và sau cùng là hình ảnh trái ngược giữa nhóm biệt phái và những người tội lỗi. Hình ảnh này thường thấy trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu. Những người biệt phái tưởng họ thuộc về vườn nho của Thiên Chúa hay là ở trong nước trời, vì họ là thành phần nồng cốt. Nhưng thực ra, họ bị phán quyết là đã bị loại ra ngoài. Còn những người thu thuế, đĩ điếm, tội lỗi thì lại được tuyên bố là thuộc về vườn nho hay được vào nước trời. Lý do chỉ đơn giản là tâm tình thống hối và trở về với Chúa. Như vậy, vấn đề then chốt vẫn là vấn đề sám hối và trở về với Thiên Chúa. Khi đọc bài tin mừng này, nổi bật nhất là câu hỏi của Chúa Giêsu: các ông nghĩ sao? Ngay từ đầu câu chuyện, Chúa Giêsu đã đưa ra câu hỏi đột ngột như một lời thẩm vấn, buộc người nghe phải chú ý và phải tự đặt vấn đề cho chính mình. Các ông nghĩ sao, người kia có hai con trai? Cả hai con trai đều được ông sai đi làm vườn nho, nhưng các con của ông tính khí bất định, để rồi tiếng vâng mà thực ra là không, tiếng không lại là có. Đứa thứ nhất trả lời không, cuối cùng lại đi làm. Đứa thứ hai trả lời có, cuối cùng không làm. Dù tính cách và những câu trả lời của những người con bất định đến thế, nhưng theo mạch văn của tin mừng đối với Chúa Giêsu, hình như cái làm cho chúng trở nên đúng hay sai, tốt hay xấu, không lệ thuộc vào tính cách và càng không lệ thuộc vào câu trả lời của những người con ấy, nhưng là hành động làm hay không làm theo ý cha của mình. Các ông nghĩ sao? Nếu ngày xưa Chúa hỏi những người đương thời như thế, thì hôm nay câu hỏi ấy vẫn là câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Các con là loại người nào trong hai người con trai ấy? Có thể chúng ta có cả hai thái độ của hai người con, nhưng hôm nay chúng ta nói đến người con thứ hai, nói vâng nhưng lại không làm. Qua đó chúng ta xét thái độ sống đức tin của chính mình. Chắc chắn ai cũng ủng hộ, đồng tình với việc giữ đạo từ nhỏ đến lớn, ủng hộ việc thường xuyên lãnh bí tích, thường xuyên dự lễ đọc kinh. Nếu chúng ta sống đạo được như thế, thực sự chúng ta đã là những người ngoan đạo. Nhưng cái được gọi là ngoan đạo ấy, nếu không để ý, có thể đẩy chúng ta rơi vào một thái cực khác nguy hiểm hơn. Đó là chỉ sống đạo theo thói quen, chứ không phải vì ý thức sống đức tin. Việc giữ đạo như thế lâu ngày sẽ trở thành một cái khuôn, chỉ cần rập khuôn là đủ. Và cuối cùng, không thấy cần phải sám hối ăn năn, vì không biết mình có phạm tội gì để mà ăn năn hay không. Từ đó sinh ra một thái độ khác càng tệ hại hơn nữa, đó là thái độ tự mãn, tự kiêu, tự cho mình là thánh thiện đạo đức. Thế nhưng trên đời này, ai dám cho mình là thánh thiện hay hoàn hảo? Chỉ cách đây nửa giờ tôi gặp một người bạn. Tôi hỏi, có đi lễ không? Anh trả lời, đi cho vui. Tôi hỏi lại, khi nào vui mới đi hay sao? Anh bảo không, thánh lễ đối với mình là rất vui và rất trang trọng như chính cuộc đời của mình. Cho nên mình hồ hởi, vui vẻ, mau mắn mà đi. Tạ ơn Chúa, có những kỳ tù hữu tuyệt vời như thế. Thế nhưng người con thứ hai trong tin mừng thưa với cha mình rằng, vâng, thưa cha, con đi làm vườn nho, nhưng lại không đi. Còn chúng ta, ai cũng đang sống trong giáo hội, ai cũng có thể thưa với Chúa rằng, con yêu mến Chúa, con tin Chúa, con muốn theo Chúa. Nhưng trong thực tế, đời sống đạo của chúng ta không có gì khá hơn, không có gì đổi mới, cũng chẳng thấy mình cần phải ăn năn hối cải. Thái độ sống tự mãn như thế, chỉ biết rập khuôn theo luật mà không có tâm tình, không có một ý thức nào để cải thiện đời sống. Điều đó có nghĩa là mình đang tự lừa dối bản thân. Chúng ta nhớ lại thái độ của người thu thuế khi cầu nguyện. Anh ta đứng xa xa ở cuối nhà thờ, không dám ngước mắt lên, đấm ngực mà cầu nguyện: Lạy Chúa tôi là kẻ có tội. Sau lời cầu nguyện ấy, anh ta ra về và tội anh được tha. Thế nhưng cùng lúc ấy cũng có một người biệt phái cầu nguyện trong nhà thờ. Rất tiếc và rất đáng thương cho anh ta. Anh ta quá tự mãn, chỉ thấy nơi mình toàn điều tốt. Và thái độ tự mãn ấy đã biến lời cầu nguyện thành lời khoe khoang và kể công. Làm sao một người không từng thấy mình yếu đuối, không từng thấy mình là tội lỗi, lại có thể được thứ tha? Chúng ta rất cần có thái độ của người thu thuế nơi chính bản thân mình, nghĩa là nhận biết mình là kẻ yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta cũng rất cần có thái độ của người con thứ nhất trong bài tin mừng hôm nay, là biết hối hận, trả lời không với cha, nhưng tiếng không lại biến thành hành động có ngay sau đó. Tiếng không, nhưng rồi hối hận biến thành có như thế, vẫn đẹp rực rỡ, vẫn đẹp hơn nhiều so với tiếng có của người con thứ hai. Tiếng có, rốt cuộc chỉ là tiếng có không hành động. Bởi lời đáp trả dẫu có quan trọng, nhưng hành động đi liền với lời đáp trả ấy quan trọng hơn nhiều. Biết tránh thái độ tự mãn, biết nhận ra bản thân để thánh ý Chúa được thực hiện mới là điều quý trọng vô cùng. Thưa anh chị em, các ông nghĩ sao? Ngày xưa Chúa hỏi những người biệt phái, tư tế, kỳ lão như vậy. Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi mỗi người hiện diện ở đây, từng người một. Các con nghĩ sao? Nghĩ sao về cách sống đạo của mình? Nghĩ sao về cách thể hiện đức tin của mình? Nghĩ sao về lòng yêu mến Chúa mà mình phải có? Nghĩ sao về thánh ý Chúa mà mình phải thực hiện? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn, nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của chính mình, để biết sám hối, biết xin thứ tha và biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đơn tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh Một Chúa Giêsu Kitô,
có một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa bởi lại Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Pôncio Pilato,
ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh,
người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin có Hội Thánh duy nhất,
thân thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để chết và phục sinh cứu độ chúng ta. chúng ta cùng nhau chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi người luôn biết sám hối, canh tân đời sống và luôn vững mạnh trong đức tin, đồng thời hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, để thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta, và cho những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn được bình an của Thiên Chúa, và luôn lãnh nhận được những ơn cần thiết, nhất là vững mạnh trong đức tin, nhiệt tình trong đức ái, và bền vững trong đức cậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần Chúa luôn canh tân và hoán cải tâm hồn chúng ta, cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, đón nhận được tình thương của Thiên Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được ủi an, cho những người yếu đau, bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương của Chúa thật cao cả, và Chúa biết những ơn cần thiết mà Chúa sẽ ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết rộng mở tâm hồn để đón nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mặt mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã quá yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo huynh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy
Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đơn xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lời ngài sao sai tôi đi? Tôi chỉ là một em bé. Sai tôi đi, tôi nào biết nói gì.
Tôi nào biết nói gì.
Lạy người, ta sai người đi, đâu phải để người nói. Vì người mang thân tiên tri, chính là để lắng nghe.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mối xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thân lời đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là tiết mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua 18 tháng 9, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nhắc đặc biệt đến mối tương quan giữa bí tích thánh thể và linh mục. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Relazione tra santità, via e meta del cammino della Chiesa e di ogni cristiano e l'Eucaristia. In particolare il mio pensiero va quest'oggi ai sacerdoti.
Anh chị em rất thân mến, năm thánh thể sắp kết thúc. Tôi muốn trở lại nói về đề tài hết sức quan trọng, được ôm ấp trong tâm hồn của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là đề tài tương quan giữa sự thánh thiện và bí tích thánh thể. Sự thánh thiện này là con đường và mục tiêu của cuộc hành trình của giáo hội, cũng như của mỗi người Kitô. Một cách đặc biệt, tâm tư tôi hôm nay hướng đến các linh mục, để nhấn mạnh rằng bí quyết của sự thánh hóa các linh mục nằm trong chính bí tích thánh thể. Nhờ thánh chức, linh mục nhận được hồng ân và sự dấn thân để lặp lại cách bí tích, những cử chỉ và lời nói mà qua đó Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã thiết lập việc tưởng nhớ cuộc vượt qua của người. Nơi đôi tay của linh mục được lặp lại phép lạ vĩ đại của tình thương, và linh mục được mời gọi trở nên người làm chứng và rao giảng phép lạ này mỗi ngày một cách trung thành hơn. Đó là lý do tại sao người linh mục trước hết phải là kẻ tôn thờ và chiêm ngắm bí tích thánh thể, bắt đầu từ chính lúc cử hành bí tích này. Chúng ta biết rõ rằng tính cách thành sự của bí tích không tùy thuộc vào sự thánh thiện của vị cử hành, nhưng sự hiệu nghiệm của bí tích đối với cá nhân linh mục cũng như đối với kẻ khác sẽ càng được nhiều hơn nếu vị linh mục càng sống bí tích thánh thể với đức tin sâu xa, với tình yêu nồng nhiệt, với tinh thần sốt sắng cầu nguyện. Trong suốt năm, phụng vụ trình bày cho chúng ta mẫu gương của những tác viên thánh thiện nơi bàn thờ. Các ngài đã múc lấy sức mạnh bắt chước Chúa Kitô từ tương quan thân tình hàng ngày với Chúa trong việc cử hành tôn thờ thánh thể. Cách đây vài ngày, chúng ta đã kính nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giáo chủ của Constantinople vào thế kỷ thứ tư. Ngài đã được gọi bằng danh hiệu Kim Khẩu, miệng bằng vàng, vì tài hùng biện ngoại thường của Ngài. Nhưng Ngài cũng được gọi là tiến sĩ của thánh thể, vì tầm mức rộng rãi và sâu xa của giáo lý Ngài về bí tích thánh thể. Phụng vụ thánh thường được cử hành trong những giáo hội đông phương, được gọi là phụng vụ của Thánh Gioan Kim Khẩu. Khẩu hiệu của Ngài là, chỉ cần một người có tràn đầy lòng nhiệt thành để biến đổi một dân tộc. Khẩu hiệu này làm sáng tỏ sức hiệu nghiệm biết là chừng nào của tác động của Chúa Kitô nhờ qua những thừa tác viên của Ngài. Trong thời đại chúng ta, được nổi bật dung mạo Thánh Pio da Pietrelcina, tức là cha Thánh Pio Năm Dấu, mà chúng ta sẽ mừng lễ vào thứ sáu tới này, tức là thứ sáu tuần qua. Khi cử hành thánh lễ, cha Pio sống một cách hết sức sốt sắng, mầu nhiệm Canvario, đến độ nêu gương xây dựng đức tin và lòng sốt sắng của tất cả mọi người. Những dấu thánh mà Thiên Chúa đã ban cho cha biểu lộ việc cha được kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi nghĩ đến những linh mục say mê thánh thể, người ta không thể nào quên Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở khiêm tốn của họ Arx vào thời cách mạng Pháp. Với đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành mục vụ, cha đã thành công làm cho một nơi nhỏ bé trở thành kiểu mẫu cho cộng đoàn Kitô, được linh động bởi lời Chúa và các bí tích. Chúng ta hãy chạy đến mẹ Maria và cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục trên toàn thế giới, ngõ hầu các ngài nhận được từ năm thánh thể này hoa trái của một tình yêu đã được canh tân đối với bí tích mà các ngài cử hành. Nhờ lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, xin cho các linh mục luôn sống và làm chứng cho mầu nhiệm được đặt vào đôi tay các ngài để cứu rỗi thế gian. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã sướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Fili tua incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị lưu ý, có một chút trục trặc kỹ thuật làm cho âm thanh giọng của Đức Thánh Cha không được rõ ràng. Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bao lơn để nói những lời chào chúc đặc biệt. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào chúc với những lời như sau. Chủ nhật hôm nay, trong bài phúc âm, Chúa Kitô mời gọi tất cả mọi người hãy vào làm vườn nho của Ngài. Hãy trở nên những nhà truyền giáo của tin mừng, để thông truyền cho tất cả, nhất là những người trẻ, ước muốn làm cho đời sống mình trở nên tốt đẹp, và bước đi trong con đường hạnh phúc mà Chúa đã đề ra. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào chúc như sau. Ước gì thời gian anh chị em hiện diện tại Castel Gandolfo và những ngày viếng thăm Roma, được tràn đầy niềm vui và đào sâu tình yêu của anh chị em đối với giáo hội phổ quát. Tôi cầu chúc cho anh chị em được một ngày Chủ nhật hạnh phúc và thánh đức. Đức Thánh Cha cũng đã chào những anh chị em hành hương từ Ba Lan đến như sau. Tôi cảm ơn anh chị em vì đã đến đây. Trong lời cầu nguyện, tôi phó thác cho Thiên Chúa, anh chị em và những người lao động mà hôm nay họ hành hương đến Jasnagora. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và ban cho anh chị em được tràn đầy tình thương. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các gia đình thuộc phong trào tổ ấm đến từ các quốc gia Âu Châu để tham dự khóa học hỏi và huấn luyện về những giá trị và những trách vụ có liên quan đến bí tích hôn phối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 18 tháng 9. Đức Thánh Cha đã nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và linh mục. Đức Thánh Cha đã nói, một cách đặc biệt, tâm tư tôi hôm nay hướng đến các linh mục để nhấn mạnh rằng bí quyết của sự thánh hóa các linh mục nằm trong chính bí tích thánh thể. Nhờ thánh chức, linh mục nhận được hồng ân và sự dấn thân để đáp lại cách bí tích những cử chỉ và lời nói mà qua đó Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã thiết lập việc tưởng nhớ cuộc vượt qua của Người. Nơi đôi tay của linh mục được lặp lại phép lạ vĩ đại của tình thương, và linh mục được mời gọi trở nên người làm chứng và rao giảng phép lạ này, mỗi ngày một cách trung thành hơn. Và Đức Thánh Cha trích lại số 30 của tông thư về năm thánh thể. Rồi Ngài tiếp, đó là lý do tại sao người linh mục trước hết phải là kẻ tôn thờ và chiêm ngắm bí tích thánh thể, bắt đầu từ chính lúc cử hành bí tích này. Chúng ta biết rõ rằng, tính cách thành sự của bí tích không tùy thuộc vào sự thánh thiện của vị cử hành, nhưng sự hiệu nghiệm của bí tích đối với cá nhân linh mục cũng như đối với kẻ khác sẽ càng được nhiều hơn nếu linh mục càng sống bí tích thánh thể với đức tin sâu xa, với tình yêu nồng nhiệt và với tinh thần sốt sắng cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is radio.